vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 17 ngày 5 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 31 ngày 5 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn và quyết định số 92 ngày 8 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Đào Thị Hạnh Dung ở huyện Hoài Ân, ông Nguyễn Công Huy ở thị xã An Nhơn và bà Hà Thị Thu Nga ở huyện Tuy Phước. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Đào Thị Hạnh Dung ở huyện Hoài Ân hỏi, thời gian làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn sẽ tính phụ cấp thu hút thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 13 Nghị định 76 ngày 8 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, quy định thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp sau đây. Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn là tổng thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Nếu có thời gian đứt quãng mà chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì được cộng dồn, bao gồm thời gian làm việc trong các cơ quan tổ chức, đơn vị sự nghiệp của đảng, nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, thời gian làm việc trong quân đội nhân dân, công an nhân dân và cơ yếu. Cách tính thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, tính theo tháng, trường hợp có từ 50% trở lên thời gian trong tháng thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo chế độ làm việc do cơ quan có thẩm quyền quy định thì được tính cả tháng. Trường hợp có dưới 50% thời gian trong tháng thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì không tính. Đối với nhà giáo đạt từ 50% định mức giờ giảng trong tháng trở lên thì được tính cả tháng, thời gian nghỉ hè được hưởng lương đối với nhà giáo theo chế độ quy định của cơ quan có thẩm quyền thì được tính hưởng phụ cấp thu hút và phụ cấp ưu đãi theo nghề. Tính theo năm, dưới 3 tháng thì không tính, từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng thì được tính bằng 1/2 năm công tác. Trên 6 tháng thì được tính bằng 1 năm công tác, thời gian không được tính hưởng các chế độ phụ cấp trợ cấp quy định tại nghị định này gồm thời gian đi công tác, làm việc, học tập, không ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn từ 1 tháng trở lên, thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên, thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Thời gian bị tạm đình chỉ công tác, thời gian bị tạm giữ tạm giam, như vậy thời gian làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn để hưởng phụ cấp thu hút được thực hiện theo các quy định nêu trên.
Ông Nguyễn Công Huy ở thị xã An Nhơn hỏi, công ty sử dụng người khuyết tật làm thêm giờ có được hay không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 160 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm khi sử dụng lao động là người khuyết tật cụ thể. Sử dụng người lao động là người khuyết tật nhẹ suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên, khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng làm thêm giờ, làm việc và ban đêm, trừ trường hợp người lao động là người khuyết tật đồng ý. Sử dụng người lao động là người khuyết tật làm công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành mà không có sự đồng ý của người khuyết tật sau khi đã được người sử dụng lao động cung cấp đầy đủ thông tin về công việc đó. Khoảng 3 điều 31 Nghị định 12 ngày 17 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định như sau. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Khi vi phạm với mỗi người lao động đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi. Không tham khảo ý kiến của người lao động là người khuyết tật khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của họ. Sử dụng người lao động là người khuyết tật nhẹ suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên hoặc khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng làm thêm giờ, làm việc và ban đêm, trừ trường hợp người lao động là người khuyết tật đồng ý. Như vậy, công ty có thể sử dụng người lao động là người khuyết tật nặng làm thêm giờ nếu người đó đồng ý.
Bà Hà Thị Thu Nga ở huyện Tuy Phước hỏi, hỗ trợ nhà ở cho người nghèo có được tính thứ tự ưu tiên không? Thứ tự này quy định như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 5 thông tư 01 ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2022, quy định về thứ tự ưu tiên hỗ trợ nhà ở như sau. Ưu tiên hỗ trợ trước cho các đối tượng theo thứ tự sau đây. Hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai, các hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại. Đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo có cùng mức độ ưu tiên, việc hỗ trợ được thực hiện theo thứ tự sau. Hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở hư hỏng, dột nát, làm bằng các vật liệu nhanh hỏng chất lượng thấp, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn. Hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở là hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở riêng, hiện đang ở cùng bố mẹ nhưng đã tách hộ, ở nhờ nhà của người khác, thuê nhà ở trừ trường hợp được thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Hộ nghèo, hộ cận nghèo có đông nhân khẩu, như vậy thứ tự ưu tiên hỗ trợ nhà ở cho người nghèo được quy định như đã trích dẫn ở trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 17 ngày 5 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 31 ngày 5 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn và quyết định số 92 ngày 8 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn. Quyết định số 17/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể về vùng khó khăn được thụ hưởng chính sách tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh quy định tại quyết định này bao gồm các xã phường thị trấn quy định trong danh mục các đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành cho từng thời kỳ. Các huyện đảo không có đơn vị hành chính cấp xã nhưng thuộc danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo do Thủ tướng Chính phủ ban hành cho từng thời kỳ. Các thôn không thuộc các xã quy định tại điểm A khoản này, nhưng thuộc danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do cấp có thẩm quyền ban hành cho từng thời kỳ. Các đơn vị hành chính thành lập trên cơ sở chia tách sáp nhập các đơn vị hành chính thuộc các danh mục nêu tại khoản 1 điều này cũng được hưởng chính sách tín dụng theo quyết định này. Theo quy định cũ tại quyết định số 31/2007 của Thủ tướng Chính phủ, đối tượng được vay vốn gồm các hộ gia đình theo quy định của Bộ Luật Dân sự, bao gồm cả hộ gia đình làm kinh tế trang trại, không thuộc diện hộ nghèo, thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn trong những lĩnh vực mà pháp luật không cấm. Chủ hộ gia đình là người đại diện cho hộ gia đình chịu trách nhiệm giao dịch với Ngân hàng Chính sách Xã hội trong quan hệ vay vốn, trả nợ, trả lãi. Tại quyết định số 17/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định, đối tượng được vay vốn được sửa đổi thành các hộ gia đình theo quy định của pháp luật, bao gồm cả hộ gia đình làm kinh tế trang trại, thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh trong những lĩnh vực mà pháp luật không cấm tại vùng khó khăn theo quy định và đáp ứng đủ điều kiện vay vốn theo quy định. Đồng thời, quyết định số 17/2023 của Thủ tướng Chính phủ cũng bổ sung điều kiện vay vốn. Theo quy định mới, ngoài 3 điều kiện đã quy định tại Điều 4 quyết định số 31/2007 của Thủ tướng Chính phủ, quy định người vay vốn phải đảm bảo thêm 2 điều kiện sau. Người vay vốn không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Người vay vốn không có dư nợ tại Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với các chương trình cho vay hỗ trợ tại việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định của pháp luật về chính sách hỗ trợ tại việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm. Chương trình cho vay đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý theo quy định của pháp luật về chính sách tín dụng ưu đãi, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế nếu có. Các chương trình tín dụng cho vay khác đối với hộ gia đình để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật nếu có. Bên cạnh đó, theo quyết định số 17/2023 của Thủ tướng Chính phủ, quy định các hộ gia đình được vay tối đa là 100 triệu đồng mỗi người với lãi suất là 9% năm. theo quy định cũ tại quyết định số 31/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức vay tối đa cho các hộ gia đình là 30 triệu đồng với mức lãi suất 0,9% tháng. Sau đó, tại quyết định số 306 ngày 26 tháng 2 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, mức vay tối đa này được nâng lên là 50 triệu đồng. Trong một số trường hợp cụ thể, mức vốn vay của một hộ có thể trên 50 triệu đồng, giao Ngân hàng Chính sách Xã hội căn cứ vào khả năng nguồn vốn, nhu cầu đầu tư và khả năng trả nợ của hộ sản xuất kinh doanh để quy định mức cho vay cụ thể, nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng. Quyết định số 17 ngày 5 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8 tháng 8 năm 2023. Tại đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.